Đây, giờ Phật nói thêm, tức là cái phần 15. Phật bảo, này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, thiện nữ, từ buổi sáng, sơ nhược phàm buổi sáng, rồi lấy cái thân, đem cái thân nhiều như số cát sông Hằng để đi bố thí, rồi giữa trưa, trung nhược phàm thì giữa trưa, lại đem cái thân nhiều như số cát sông Hằng bố thí, hậu nhược phàm tức là buổi chiều, cũng đem cái thân như hằng hà sa để mà bố thí. Như thế vô lượng, bố thí như thế vô lượng, trăm ngàn muôn ức kiếp, ngày nào cũng làm vậy hết, mà trăm ngàn muôn ức kiếp đem cái thân bố thí, dùng cái thân mình bố thí, sáng vô lượng thân, trưa vô lượng thân, chiều vô lượng thân, mà trăm ngàn muôn ức kiếp như vậy đó, đem thân bố thí. Mà so với cái người, nếu lại có người, đây là so sánh, nghe kinh điển này, lòng tin không nghịch, cái phước đức còn hơn người kia nữa. Dễ hiểu không? Dễ tin không? Bây giờ tôi không có nói nhiều như Phật nói. Tôi nói có người sáng đem cái thân mạng bố thí, trưa đem thân mạng một thân thôi bố thí, rồi chiều đem một thân bố thí, nhưng mà nói vậy cũng không được. Thôi suốt một đời đem thân bố thí, cho nên vậy sáng thân chiều thân rồi đâu có kịp. Bởi vậy thì cái đó làm cho mình không hiểu nổi, mà Phật ví dụ, cho nên cái ví dụ này là cái ví dụ nó quá sức tưởng tượng của mình. Sáng đem thân nhiều như cát sông Hằng, chiều đem thân nhiều như cát sông Hằng, để nói là cái thời gian đó mình dùng nhiều thân như vậy bố thí, mà ba thời như vậy cộng lại, rồi ta cho tới nhiều vô số trăm ngàn muôn kiếp đều bố thí thân nhiều vậy đó, thì nếu ngồi lại mà cộng sổ thì bao nhiêu thân đó, nói để mình cộng lại mình tính coi, bố thí như vậy đó thì tới suốt bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, cộng lại bao nhiêu thân. Mà còn thua cái người mà nghe kinh này lòng tin không nghịch, thì phước đức còn hơn cái người đó. Quý vị tưởng tượng nổi không? Bởi vì đọc kinh Kim Cang người ta không hiểu là chỗ đó đó, không làm sao mà hiểu nổi. Nhưng mà thực tình chúng ta đi sâu thấy tường tận rồi thì lời Phật nói là lời chân thật, không có gì mà không tin được. Bởi sao? Vì vô số vô lượng vô biên thân này cũng là trò chơi trong mộng, phải không? Bố thí bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng là trò chơi trong mộng. Mà nghe kinh này mình tin được, mình không có chống đối, tức là mình hiểu, mình thấu suốt, làm bước vào cái ngưỡng cửa chân thật, thì trăm ngàn muôn ức triệu cái mộng đối với một cái thật thì cũng không có giá trị gì hết, cũng thua, cũng kém, có phải gì không? Đó, như khi nãy tôi nói, gom hết từ bé tới già trăm ngàn muôn cái mộng, thì góp hết cái mộng nó lại, mình nghĩ rằng không bằng cái sống thật của mình một ngày nữa, có phải vậy không? Bao nhiêu mộng cũng không bì được cái sống thật của một ngày, mà cái sống thật của một ngày là mộng, thì trăm ngàn muôn ức cái mộng của thân này muốn đem so sánh thì không bì được một chút phần nào của cái người tỉnh giác không còn mê mộng. Nghe kinh này mà tin được, không nghịch đó, tức là tỉnh rồi, nhận được rồi. Chứ còn nghe kinh này thì cứ lắc đầu, Phật nói tin không nổi. Mà mấy chỗ này là tin nổi không? Thật là khó tin. Khó tin mà có thật. Bởi vì mình cứ ngỡ rằng đời mình là quan trọng, đời mình là dài. Với con mắt Phật thì thấy mình chìm lên, nổi lên, lại chìm xuống, không biết bao nhiêu kiếp trong biển khổ này. mà đem bao nhiêu cái lần nổi chìm đó cộng lại bao nhiêu cũng cũng được, vô số đời vô số kiếp cũng được, cũng không bì được một người biết nghe tỉnh thức, được tỉnh được giác thì cái đó là cái trên hết. Cho nên nó là phước đức vô lượng vô biên. Chúng ta cứ nắm tay nhau kéo một hàng dài đi đi xuống dưới biển rất cái rồi vậy đó, rồi cái đi trồi lên đằng này cái kéo tay dẫn nha rất cái đi cứ vậy đời này đời nọ liên miên không cùng không tận. Mà cái đó rồi hỏi có nghĩa lý gì đó. Còn đây mình ngay trong cái cuộc mê lầm của chúng sinh mà mình tỉnh, mình thức được, mình biết được cái lẽ thật thì cái đó còn hơn muôn ngàn lần dắt nhau rớt xuống biển. Đó là cái ý nghĩa chân thật nó là như vậy. Đó là Phật nói chỉ có cái đủ lòng tin không nghịch, hà huống viết chép thọ trì đọc tụng vì người giải nói. Tu Bồ Đề nói tóm tắt lại cái đầu câu này thoát một chút cho dễ hiểu, dĩ yếu ngôn chi, tức là nói tóm tắt đó là kinh này có cái không thể nghĩ bàn, bất khả tư lương, tư nghì, bất khả xưng lượng, vô biên công đức. Như tóm lại mà nói thì kinh này có cái công đức không thể nghĩ bàn, không thể so sánh, xưng lượng tức là so sánh, không thể vô biên, không có lường được. Như vậy thì Phật mới nói cho chúng ta thấy chỉ có lòng tin đối kinh này nó còn công đức hơn bố thí vô số đời vô số kiếp. Chỉ có thọ trì đọc tụng kinh này còn, và vì người giải nói thì nói tóm lại thì cái người ấy đó, cái kinh này đó, nói tóm lại kinh này có cái công đức không thể nghĩ bàn, không thể so sánh, nó là vô lượng vô biên. Như vậy thì cái công đức của kinh này vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Tại sao? Cái chữ không thể nghĩ bàn, không thể so sánh, tại vì nghĩ bàn so sánh đều cái hư ảo. Mà hư ảo làm sao nghĩ cái thật được? Hư ảo làm sao sánh cái thật được? Phải không? Bởi vậy cho nên cái công đức kinh này là vô lượng vô biên, không thể lường, không thể tính được, không thể nghĩ gì được. Bởi vì tất cả cái nghĩ bàn cái so sánh đều là cái hư ảo. Đem cái hư ảo mà lường cái chân thật thì sao lường được? Như vậy thì Phật nói cho chúng ta hiểu, chúng ta thấy rõ cái công đức của kinh này như vậy đó. Như Lai vì người phát tâm đại thừa nói, vì người phát cái tâm tối thượng thừa nói, nếu có người hay thọ trì đọc tụng, rộng vì người nói, Như Lai ắt biết người ấy, ắt thấy người ấy, đều được thành tựu bất khả lượng, bất khả xưng, vô hữu biên, bất khả tư nghì công đức. Đó, mấy cái từ này dịch nó cũng hơi lúng túng, nghĩa là không thể lường, không thể xưng là so sánh, không có cái ngàn mé, không có thể nghĩ cái công đức của họ được. Như vậy thì quý vị thấy ở đây Phật so sánh từ từ, trước thì chỉ có lòng tin thôi, thấy không? Lòng tin không nghịch. Rồi tới cái đoạn thứ hai là biết thọ trì đọc tụng. Còn đoạn thứ ba này nữa thì sao? Đoạn thứ ba này nói sao? Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, phát tâm tối thượng thừa mà nói, nếu có người hay thọ trì đọc tụng, rộng vì người nói, Như Lai ắt biết người ấy, ắt thấy người ấy đều được thành tựu, không thể lường, không thể sánh, vô biên, không có ngần mé, không có thể nghĩ ngợi công đức. Công đức thôi, hết tin kể. Không thể lường, không thể sánh. Tức là cái người thứ chót này là cái người đã bước vào đại thừa, người đã phát tâm tối thượng thừa, cho nên mới hay thọ trì đọc tụng kinh này và rộng vì người nói. Do đó mà Đức Phật biết rõ người ấy, thấy rõ người ấy đều được cái công đức như vậy đó. Như vậy thì quý vị là hạng nào rồi? Hạng nào rồi? Vậy mình có phần gì trong này chưa? Chỗ này chúng ta phải hiểu cho thiệt rõ. Thường trong kinh Phật có chia ra ngũ thừa Phật giáo, phải không? Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Mà Bồ Tát thừa gọi là đại thừa, phải không? Vì năm thừa đó thì kinh này nó vì người phát tâm đại thừa nói, tức là vì hàng Bồ Tát, phải là phát tâm Bồ Tát. Rồi người tối thượng thừa, tối thượng phát tâm tối thượng thừa mà nói. Tối thượng thừa là hạng nào? Nó quá cái ngũ thừa rồi. Mà quá ngũ thừa tới cái thừa nào nữa? Là Phật thừa, phải không? Thành ra tối thượng thừa là Phật thừa. Nói vậy thì quý vị biết lấy đâu làm bằng chứng để nói như vậy. Bởi vì ngũ thừa, người tu nhân thừa thì Phật dạy lấy ngũ giới, tam quy ngũ giới làm cái căn bản để được trở lại làm người, đó là nhân thừa. Người tu thiên thừa thì Phật dạy phải lấy thập thiện làm căn bản tiến lên thiên thừa. Rồi thanh văn thừa thì Phật dạy tứ đế, hết tứ đế tu. Rồi duyên giác thừa thì Phật dạy quán 12 nhân duyên. Bồ Tát thừa thì Phật dạy lúc đó. Rồi tới đây Phật dạy cái gì? Ngoài mấy cái đó thì ở đây tối thượng thừa Phật dạy cái gì ha? Đó, đó là cái chỗ nói. Nhiều khi học mà quý vị cũng không nắm vững mình đang tu thế nào, tu cái gì. Rồi nghe hỏi chứ Quynh Đương tu thừa nào? Nói tu gì đại thừa. Nói đại thừa là tu lục độ, Quynh tu độ nào? Cũng lúng túng không biết độ nào nói. Phải hiểu cho rõ mình đang tu theo tối thượng thừa thiền. Mà thiền tối thượng thừa này gọi là Phật thừa. Tại sao? Vì trong đây nó không có cái pháp tu của tứ đế, của lục độ gì hết trơn. Hai bên mê là chúng sanh, giác là Phật. Đi tắt như vậy đó. Mê là chúng sanh, giác là Phật. Như vậy thì tâm còn thấy cảnh thiệt, người thiệt thì đó là mê. Rồi thấy cảnh dối, người dối đó là giác. Mà giác thì tất nhiên vào cái tri kiến Phật, chứ không đi đâu hết. Cho nên đó là tối thượng thừa thiền. Nó không có cái bước một, bước hai. Thí dụ như tứ đế thì tu chứng. Chứng sao? Từ cái quả thứ nhất Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Mà trước cái đó nữa thì phải tu được bốn cái thiền định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Như vậy thì nó có thứ bậc đàng hoàng. Còn Bồ Tát thì có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đây không có gì hết trơn. Tu thiền này không có nói bực nào hết trơn, chỉ có mê với giác thôi à. Mà mê là chúng sanh, giác là Phật. Vì vậy mà gọi là Phật. Phật gì? Hay là tối thượng thừa. Nó có hai cái à. Mê là chúng sanh mà giác là Phật. Cho nó không có thứ bậc phải cái này 1, 2, 3, 4 như cái thang vậy đó. Nó không có cái đó. Vì vậy mà gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ là chỗ đó. Đi thẳng đó, thấy rõ. Còn mê là chúng sanh, hết mê là Phật, là giác. Giác là Phật. Vì vậy quý vị hiểu tối thượng thừa chưa? Mà mình đang tu cái gì? Cái chỗ đó là phải xác nhận cho rõ cái pháp tu, cái chỗ đứng của mình. Chứ nhiều khi rồi mình tu hỏi đây, cô tu và thầy tu về pháp nào, chúng nó tu thiền. Tu thiền sao? Cũng ngẩn ngơ không biết sao. Nó, như vậy thì trong các cái pháp môn thiền có pháp thiền của nhị thừa, pháp thiền của đại thừa, còn cái này là thiền của tối thượng thừa, nên gọi tối thượng thừa thiền. Là mê chúng sanh giác Phật, nên mê giác như trở bàn tay, không có gì xa lạ hết. Nó nhanh như trở bàn tay, nên gọi là đốn giáo. Đi nhanh chứ nó không có đi thứ bậc. Rồi cái này thì những người quen nhìn theo thứ bậc thì họ rất khó hiểu. Sao mà ta tu 3 năm, 4 năm ta được chứng những cái cấp như là trong các cái tứ thiền, tứ định đâu đó. Còn mình đây sao không nói cấp nào hết trơn. Rồi hỏi thầy tu tới đâu rồi? Nói sao? Hỏi giờ thầy tu bao nhiêu năm, thầy tới đâu rồi? Nói sao đây? Chứ nói tôi được sơ thiền, nhị thiền gì đó thì còn có chỗ nói. Cái này không có. Rồi tứ không mình cũng không có luôn. Rồi cho tới bốn quả thanh văn mình cũng không có luôn nữa. Bây giờ nói mình tới đâu? Bồ Tát thì sơ phát tâm Bồ Tát, rồi cho tới thập tính, thập trụ, thập hạnh rồi mình cũng không có luôn nữa. Như vậy mình đương tu tới đâu? Đó. Bởi vì nói về pháp tu thì phải hiểu cho tường tận. Chứ nhiều khi mình không hiểu rồi mình cứ lúng túng, không biết mình tu làm sao đây, thì có ai muốn học mình dạy cái gì đây. Mình biết cái chỗ của mình đứng rồi mình mới chỉ người ta được. Nên đây thuộc về tối thượng thừa thiền. Cho nên gọi là những bậc, vì những người phát tâm thượng thừa, tối thượng thừa mà nói. Nên Kinh Kim Cang này nó hợp với cái thiền tâm là chỗ đó đó. Quý vị hiểu cho kỹ. Kinh Kim Cang cũng gọi là Kinh Đại Thừa, nhưng trong nhà thiền lấy Kinh Kim Cang làm cái chỗ tựa. Đó, vì đó là nó thích hợp với cái pháp môn tối thượng thừa. Nên trong này tất cả bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục gì, dù cho được ba la mật đi nữa cũng không bằng trì Kinh Kim Cang. Phải không? Đó. Bởi vì cái đó nó cũng còn là cái thứ bậc. Mà còn thứ bậc thì còn chứng đắc, mà chứng đắc thì còn ngã, còn nhân. Này đi thẳng bốn tướng không, bốn tướng không, sáu trần không thiệt, bốn tướng không thiệt, thì đó là giác. Giác đó thì tâm nó thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là cái tâm bất sanh bất diệt. Mà tâm đó là tâm Phật rồi. Tánh giác tâm Phật. Như vậy thì mê còn theo bốn tướng, mê còn theo sáu trần, cộng giờ tỉnh giác không có chấp bốn tướng, không chấp sáu trần, đó là giác. Mà mê thì chúng sanh, giác là Phật, chứ còn cái gì nữa. Thành ra không có ngồi thiền mà để chứng này chứng cái kia. Còn chứng còn đắc là còn hai, phải không? Mà đây là pháp không hai đó. Quý vị hiểu thấu gì đó thì mới nói là thiền này nó không còn hai. Còn hai là chưa phải cứu kính. Còn cái kia còn chứng đắc là còn hai. Ai chứng? Chứng cái gì? Ai đắc? Đắc cái gì? Thì như vậy còn hai. Đây là không có chứng đắc. Đó, cho nên gọi là tối thượng thừa. Đó, vì vậy mà ai thọ trì kinh này, Tôi nói như vậy không có nghĩa là biểu về đêm nào cũng tụng Kim Cang nha. Thọ trì là sao đừng thấy có bốn tướng thiệt đó, rồi không có thấy sáu trần thiệt đó. Người ấy, những như thị đẳng nhân, những người thế đó ấy, tức là gánh vác cái vô thượng chánh đắc, đẳng chánh giác của Như Lai. Thôi để đọc chữ Hán cho quý vị nhớ. Như thị nhân đẳng tức vi hà đảm Như Lai, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, hà dĩ cố tu bồ đề, nhược nhạo tiểu pháp. Chữ lạc mà đây là mình đọc nhạo là ưa. Nhược nhạo tiểu pháp giả, trước ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức ư thử kinh, bất năng thính thọ đọc tụng. Vị nhân giả thuyết tu bồ đề, tại tại xứ xứ, nhược hữu thử kinh, nhất thiết thế gian nhân thiên A-tu-la, sở ưng cúng dường, đương tri thử xứ, tức vi thị tháp, giai ưng cung cung kính, tác lễ vi nhiễu, dĩ chư hoa hương, nhi tán kỳ sư. Đây giải thích những người như thế, tức là gánh vác cái vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Vì kế sau này tu bồ đề, nếu người ưa cái pháp nhỏ thì còn ngã, chấp ngã kiến, chấp nhân kiến, chấp chúng sanh kiến, chấp thọ giả kiến, tức đối với kinh này không thể nào nghe, thọ và đọc tụng. Vì người giải nói, ai mà có cái chấp nhỏ đó thì không thể nghe, không thể vì người giải nói được. Tu bồ đề, mỗi nơi, mỗi chỗ, nếu có kinh này thì tất cả ở thế gian, trời, người, A-tu-la đều nên cúng dường. Phải biết cái chỗ này, tức là tháp, đều nên cung kính, cúng dường, cung kính, làm lễ, đi nhiễu, dùng các thứ hoa hương mà tán cúng ở nơi này. Tán tức là rải, hay là mình kết lại làm thành chùm để mà dân cúng ở cái chỗ đó. Thì như lại vậy thì chúng ta xác nhận lại lần nữa, Phật nói rằng người nào mà nghe hiểu được kinh này, nhận biết và truyền bá kinh này, đó là những người tu tối thượng thừa. Và những người như vậy đó là cái người gánh giác cái vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật, tức là cái chỗ giác ngộ viên mãn của Phật. Như vậy gọi là Phật thừa chứ gì, phải không? Hả, tại sao vậy? Thì Ngài nói này, tu bồ đề, vì người ưa pháp nhỏ đó, thì còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, tức đối với kinh này không thể tin nhận và đọc tụng. Thì quý vị kiểm lại coi thế gian này có đúng vậy không? Người ưa pháp nhỏ thì họ không tin kinh Kim Cang, họ nói cái gì đâu trên trời trên mây không có lẽ thật. Còn họ dạy những cái gì gần thực tế, chứng sơ thiền nhị thiền đó, thật đó, quý đó. Vì vậy cho nên Phật mới nói rõ rằng những người đó là còn cái chấp ngã. Bởi vì chứng được sơ thiền thì sơ thiền là pháp để chứng, và người hay chứng là mình, phải không? Thì năng sở rõ ràng, rồi nhị thiền, tam thiền cũng vậy, cho tới còn thấy chứng Tu Đà Hoàn vân vân, cũng là còn hai pháp đối đãi. Vì vậy mà chỗ này là chỗ ra ngoài cái ngã nhân chúng sanh thọ giả rồi, nên không còn có năng, có sở. Không năng thì làm gì có sở, không năng không sở thì làm sao có chứng có đắc. Bây giờ không có thấy người thiệt, không thấy có pháp thiệt, thì cái gì chứng cái gì đắc? Quý vị biết cái gì chưa? Đó là không có chứng đắc. Mà không chứng đắc cho nên người đó mới thoát khỏi tất cả cái đối đãi sinh diệt. Đó là giải thoát sinh tử. Mà đi thẳng từ cái con người mê trở thành con người giác. Mà giác đây nó hết sức là giản đơn. Không phải đi học hết ba tạng kinh mới giác. Có khi học ba tạng kinh mà giác chưa? Không, chưa giác như thường. Giác đây chỉ nhìn thẳng vô mình, thấy cái ngã không thiệt. Thân tứ đại thiệt không? Đó. Xác nhận lần nữa đi. Thân tứ đại thiệt không? Nói thiệt à? Chứ không phải hứa xuông được. Thân tứ đại không thiệt. 100% là không thiệt. Quý vị ngồi mà chịu khó nhìn lại mình. Giờ tới đây á cái xương má, giờ đây xương lỗ mũi, rồi xương cằm, hồi tính là xương với thịt với da, không có gì là mình hết trơn á. Đó. Rồi nhiều khi mình thấy còn thậm tệ nữa. Rồi chính cái thân này là thân của mình đó. Giả sử như có một cái móng tay hay là có một miếng thịt, miếng da gì để ra ngoài, mình thấy mình có thèm, mình cho nó là quý nữa không? Hay mình gớm, mình muốn quăng đi? Thế như vậy cả một cái thân này là một cái tạm bợ giả dối, mà mình cứ nói nó thiệt. Bởi thấy nó thiệt cho nên đó là cái mê lầm trọng đại nhất. Từ cái mê lầm trọng đại đó mà chúng ta biết, chúng ta thấy rõ được rồi, thì chúng ta không còn có cái lầm. Mà không lầm thì mình tỉnh đấy. Như vậy thì thấy thân tột cùng là không thiệt. Nói bốn tướng thì thật là mình tướng ngã mà không thiệt rồi, mấy tướng kia đều theo đó mà không thiệt. Như vậy giản đơn quá, cứ nhìn lên mình là thấy. Như vậy tu khỏe không? Đâu có bắt quý vị gánh nước, bữa củi gì. Cứ ngồi ngó lại, à thân này không thiệt, từ đầu tới cuối. Nhìn đi nhìn lại, không có cái gì là thiệt hết. Rồi ở ngoài thì có da bọc, rồi ở trong thì có máu mủ, rồi trong nữa là thịt, xương, gân nữa tùm lum đó vậy. Còn sống, hoạt động thì thấy nó còn dễ coi, mới ngã ra. Tắt thở rồi thì thôi ai cũng sợ. Mặt mày không còn chút máu. Rồi xanh rồi thấy gớm ghê. Như vậy thì cái thiệt, cái gì thiệt là cái đó phải quý trọn vẹn. Từ thủy chí chung. Con cái này thứ đồ bỏ. Đó. Bây giờ tắt thở 3 ngày có phải đồ bỏ không? Đồ bỏ mà phải kiếm chỗ giấu kín nữa chứ. Để ngoài ta gớm. Bỏ mà không phải bỏ thường. Cái nồi, cái chả hư quăng ra ngoài, người ta thấy được có gớm không? Nó bỏ rồi đó mà không gớm. Còn cái thân này bỏ nó còn gớm, gớm hơn cái gì nữa. Như vậy thì cái đó nó quý ở chỗ nào? Nó thiệt ở chỗ nào? Mà tại sao mình cứ nói nó thiệt? Vậy đó, thấy đúng như thật rất là dễ, đâu phải khó. Mà không chịu thấy, cứ ngồi đó gẫm nó thiệt, rồi thương nó, rồi khoe khoang nó, đủ thứ chuyện hết. Nó là cái gì? Thứ đồ bỏ không thiệt. Rồi thấy mình vậy, thấy người vậy thì thấy tất cả có gì đâu. Mà thấy như vậy đó, quý vị nghĩ tốn bao nhiêu công? Chỉ cần xoay lại một cái mà thấy là thiệt là mê, còn thấy không thiệt đó là giác. Như vậy thấy thiệt là thấy theo chúng sanh, thấy theo cái không thiệt là thấy theo cái giác của Phật. Thì Phật chúng sanh cách bao xa? Nó không có xa gì hết, không qua những vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng gì hết trơn. Xoay lại cái thì nó thành. Như vậy thì mê đối với tứ tướng cho là thiệt, mê đối với sáu trần cho là thiệt, đó là chúng sinh. Còn bây giờ mình thấy rõ tứ tướng không thiệt, sáu trần không thiệt, đó là mình đã tỉnh, đã giác rồi. Dù chưa có phải là Phật viên mãn, nhưng cũng là bước đầu vào cái cảnh giác, phải không? Tức là bước vào cái ngưỡng cửa giác ngộ. Như vậy thì cái quý của kinh này là chỉ thẳng cho mình nhìn thẳng, tiến thẳng, chứ không có thứ tự, không có dụ dỗ mình đi từng bước từng bước. Nên nó là quý, nó là cao. Vậy mà tất cả chúng ta nghe, hiểu, thâm nhập được cái điều đó là cái điều không phải dễ. Ai hiểu được, thâm nhập được thì tự an lòng rằng mình có chủng tử Phật. Còn nghe không hiểu được, Phật nói cái gì trên trời trên mây khó hiểu quá, thì cái đó là mình chưa có chủng tử Phật. Hay là chủng tử Phật của mình nó mới bằng một tâm nhang này thôi, chứ chưa có nhiều. Vì vậy mà quý vị nhớ kỹ, nghiền ngẫm lại, thấy thấu suốt rồi thì chúng ta mới quý, mới biết rằng con đường tu thiền tông là con đường của Kinh Kim Cang đã chỉ. Thời này như vậy thì tháng sau sẽ được nghỉ kỳ. Tháng 4 này thì tới bữa 14 tháng 4 mới giảng lại, tức là nghỉ một tháng tròn, phải không? Đâu tới tháng? Nghỉ tháng rưỡi luôn hả? Thì kỳ này giá hang là lần này bù trong tháng rồi. Không cho thiếu mà. Hai lần thì bù đương tháng, còn sau thì bù sau. Như vậy thì tới 14 tháng 4 mới giảng lại. Thì tất cả chư tăng chư ni, tôi nghĩ rằng chúng ta đại phước đại duyên mới gặp được Phật Pháp, mà càng phước duyên cao sâu hơn nữa là được nghe kinh điển Đốn Giáo Đại Thừa và được biết đường tu của chư tổ đã dạy, thì cái đó là cái phước duyên vô ngần không kể hết. Nên chúng ta đừng tự khinh mình mà ráng nỗ lực nhìn thấy cho tường tận để đừng lầm lẫn. Được bao nhiêu đó là quý vị tu hành xứng đáng, không hổ thẹn là con của Phật. Thời hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể Pháp ma môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.